là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Các doanh nghiệp Yên Bái ra quân sản xuất đầu năm với hy vọng một năm đạt được nhiều thành công.
Ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái tổ chức hội thi thể thao mừng Đảng mừng Xuân mừng đất nước quê hương đổi mới.
Thành phố Yên Bái thu gom rác thải sau Tết. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023. Ngày 28 tháng 1, tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ ra quân sản xuất kinh doanh năm 2023. Tới dự có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh. Trong năm 2022, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nhanh chóng mở cửa trở lại, duy trì, phục hồi và ổn định sản xuất kinh doanh, đóng góp khoảng 60% tổng thu cân đối ngân sách của tỉnh. Các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp cũng đã khai thác, huy động nhiều nguồn lực xã hội để đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng vạn lao động, hoàn thành thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Kinh tế tăng trưởng ở mức khá. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 8,62%, cao nhất kể từ năm 2015 đến nay. Xếp vị trí thứ 8 trên 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 33 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, thương mại dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, có bước tăng trưởng vượt bậc, nhất là dịch vụ du lịch. Lần đầu tiên Yên Bái đạt gần 1,6 triệu lượt khách, vượt 44,4% kế hoạch, doanh thu trên 1.100 tỷ đồng. Trong năm, các doanh nghiệp trong khối đã ủng hộ, tài trợ trên 35 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo. Cùng với đó, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, mở rộng các mô hình sản xuất kinh doanh mới, chủ động tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, tăng cường phát triển đảng viên mới. Trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, tại lễ phát động ra quân sản xuất kinh doanh, cộng đồng các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh quyết tâm đoàn kết khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển nhanh và bền vững. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã ghi nhận biểu dương những kết quả mà cộng đồng doanh nghiệp đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh chủ đề của năm 2023 đã được tỉnh ủy Yên Bái xác định là quyết liệt triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tập trung phát triển hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, bứt phá trong chuyển đổi số, duy trì phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc, bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Với phương châm hành động quyết liệt, sáng tạo, kỳ cương, tăng tốc, hiệu quả. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phát biểu.
Sau lễ ra quân sản xuất kinh doanh ngày hôm nay thì mỗi doanh nghiệp cũng nên nghiên cứu, lựa chọn những nội dung tiêu biểu để phát động phong trào thi đua tại đơn vị như là lao động sản xuất giỏi này, lao động sáng tạo này, sản xuất kinh doanh giỏi và sáng kiến cải tiến hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Và đồng thời đi đôi với đó là công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình, mô hình tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Về phía các ngành, các địa phương thì tiếp tục đổi mới nội dung hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp như là xúc tiến thương mại, hỗ trợ tìm kiếm thị trường, rồi đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu và đồng thời triển khai hiệu quả hoạt động ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, chương trình cà phê doanh nhân, thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp trên tinh thần thực sự cầu thị, lắng nghe, nắm bắt để giải quyết kịp thời, hiệu quả các khó khăn vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nhân trong xây dựng thương hiệu của sản phẩm, gắn doanh nghiệp, doanh nhân với chuyển đổi số. Về phía Hiệp hội Doanh nghiệp thì phát huy hơn nữa vai trò kịp thời truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để triển khai hiệu quả các hoạt động định hướng trong đầu tư, trong đào tạo nhân lực, trong xúc tiến thương mại, trong quảng bá sản phẩm và tìm kiếm thị trường cho doanh nghiệp. Tích cực chủ động tập hợp lắng nghe các ý kiến kiến nghị của hội viên trong những cái khó khăn trong sản xuất kinh doanh để đề xuất với các cơ quan chức năng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh để nghiên cứu hỗ trợ kịp thời tháo gỡ cho doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp duy trì phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Với quan điểm luôn tạo những điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tôi tin tưởng rằng doanh nghiệp, doanh nhân Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo và đổi mới, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm 2023 đã đề ra và tích cực đóng góp vào mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Nhân dịp này, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khen thưởng cho 10 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh năm 2022. Trước đó, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh đã đến dâng hoa dâng hương tưởng nhớ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân viên đã hy sinh tại công trường nhà máy thủy điện Thác Bà, kiểm tra hoạt động sản xuất tại nhà máy thủy điện Thác Bà và tặng quà công nhân lao động đang tham gia hoạt động sản xuất tại các đơn vị.
Cũng trong sáng nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kiểm tra tiến độ thi công triển khai dự án thủy điện Thác Bà 2. Cùng đi còn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Dự án thủy điện Thác Bà 2 được đầu tư xây dựng trên địa bàn hai tỉnh Yên Bái và Tuyên Quang, được khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2022 với tổng mức đầu tư trên 700 tỷ đồng, công suất thiết kế 18,9 MW, điện lượng bình quân đạt 70,2 triệu kWh trên năm. Tổng dự kiến đất thu hồi là trên 153 hectare, trong đó diện tích thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái là 100 hectare. Sau hơn 3 tháng thi công, đến nay dự án đã hoàn thành hạng mục cấp điện thi công 35 kV, xây dựng hạng mục lán trại phụ trợ công trình, hạng mục dẫn dòng thi công giai đoạn 1. Hoàn thành mặt bằng trạm phân phối 110 kV. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các đơn vị thi công, đồng thời nhấn mạnh mặc dù dự án mới được khởi công xây dựng, song đến thời điểm này, công tác đền bù giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, các hạng mục phụ trợ triển khai đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Công tác đảm bảo môi trường, an toàn lao động trong công trường được thực hiện theo đúng quy định. Để đảm bảo tiến độ đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà 2, Ban Quản lý Dự án huyện Bình đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 3 khu vực lòng hồ và tuyến đường dây 110 kV. Các đơn vị thi công tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công mặt bằng. Trong quá trình thi công cần tính đến bài toán phát triển lâu dài như tính đến phương án phát triển du lịch và phát triển nuôi trồng thủy sản. Sáng nay tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái tổ chức hội thi thể thao Mừng Đảng Mừng Xuân Mừng Đất nước Quê hương Đổi mới năm 2023. Dự lễ khai mạc có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh Yên Bái.
Tham gia hội thi thể thao Mừng Đảng Mừng Xuân Mừng Đất nước Quê hương Đổi mới, năm nay có 38 đoàn với trên 500 vận động viên thi đấu ở các môn gồm bóng bàn, bóng đá, bóng chuyền hơi nam, bóng chuyền hơi nữ, cầu lông và cờ tướng. Tuy còn gặp nhiều khó khăn chủ yếu là cơ sở vật chất, nhưng ban tổ chức hội thi đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để hội thi diễn ra thành công. Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết.
Hội thi thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước quê hương đổi mới là một cái hội thi truyền thống và đầu năm tạo cái khí thế thi đua sôi nổi để chúng ta bước vào một năm kế hoạch mới. Chính vì vậy thì khi năm nay được điều kiện cho phép tổ chức thì ban tổ chức chúng tôi cũng đã tham mưu ban hành điều lệ rất từ sớm. Đấy, rất sớm để cho các đơn vị được tổ chức lực lượng tham gia tập luyện để làm sao chất lượng tham gia thi đấu được tốt nhất. Và chúng tôi cũng cử cán bộ phụ trách các câu lạc bộ thể thao ở các sở ngành đoàn thể hay là cũng đi đôn đốc lực lượng để nắm bắt được cái tình hình làm sao để các môn thi đấu khi mà được tòa tổ chức là sẽ có cái sự thuận lợi nhất. Thứ ba thì chúng tôi cũng rà soát lại tất cả các cơ sở vật chất để đảm bảo điều kiện tổ chức các môn thể thao, và đối với những cái môn mà cần phải chuẩn bị từ trước thì chúng tôi cũng như bóng chuyền hơi và môn bóng đá thì chúng tôi cũng đã rà soát và làm việc những cái đơn vị cung cấp cái sân bãi để làm sao tổ chức được hội thi với cái chất lượng cao nhất.
Sau 2 năm tạm dừng tổ chức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, năm nay hội thi được tổ chức đã thu hút đông đảo các đội, các vận động viên tham gia. Các đội đã luyện tập chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, kỹ thuật và cả tinh thần thi đấu với quyết tâm giành thành tích cao nhất. Anh Trần Ngọc Tuân, vận động viên đoàn bộ trụ sự tỉnh Yên Bái nói.
Bản thân tôi thì là cảm thấy rất là phấn khởi, và cả đó là một cái nơi để chúng tôi có cơ hội để cọ sát, thi đấu và giao lưu học hỏi và có được cái tình đoàn kết sau những thời gian gián đoạn do dịch Covid. Với bản thân tôi thì là đã cố gắng luyện tập, thì sau trước Tết cũng cơ quan cũng tổ chức một cái chương trình để luyện tập, và đến trước hôm buổi khai mạc hôm nay thì là cơ quan cũng có những buổi tập sơ nhẹ để hôm nay bước chính vào giải thì lại có một cái kết quả tốt nhất.
Ông Đỗ Tuấn Hải, vận động viên đoàn chi cục thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái nói.
Chúng tôi rất là vui mừng khi dịch Covid đã hết và các phong trào thể dục thể thao của tỉnh tiếp tục lại bắt đầu được phát triển, và sẽ là cái động lực để cho cán bộ công chức rèn luyện thân thể để phục vụ cho công tác tốt. Đối với đơn vị chúng tôi thì cầu thủ cũng ít, nhưng mà mỗi người bộ môn, với tôi thì chơi môn bóng bàn cũng hơn 20 năm rồi, nên là việc luyện tập thì cũng chỉ cần luyện tập trước thi đấu khoảng một tuần là về cơ bản cũng đạt được cái phong độ tương đối.
Hội thi thể thao mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước quê hương đổi mới là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023, tạo không khí vui tươi phấn khởi, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Mão, góp phần cổ vũ phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Thông qua hoạt động nhằm đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh.
Ngày 28 tháng 1 năm 2023, tức ngày 7 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ năm 2023. Đây là lễ hội được tổ chức hàng năm và đã trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh, tinh thần yêu nước và truyền thống đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam, một lòng hướng về đất mẹ. Với giá trị và bề dày lịch sử được tổ chức thường niên hàng năm trong hai ngày mùng 6, mùng 7 tháng Giêng hàng năm, lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ phản ánh sinh động huyền thoại Lạc Long Quân, Âu Cơ và Bọc Trăm Trứng, đồng thời là điểm nhấn quan trọng trong dòng chảy đời sống tín ngưỡng tâm linh và là môi trường giáo dục sâu sắc về truyền thống yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Lễ hội bắt đầu với nghi thức tế tam vị Đức Ông do đội tế nam thực hiện. Ngay sau nghi thức cúng lễ, đoàn rước kiệu thánh từ đình ra đến mẫu cơ được khởi hành. Đúng giờ thìn, đoàn rước về đến sân đền mẫu, không khí tôn nghiêm, đền nến lung linh, hương trầm ngọt ngào, lễ dâng hương và lễ vật bắt đầu. Lễ vật là đồ chay gồm hoa quả, đăng hương, trầu, rượu cùng 100 cầu bánh mật, 100 phẩm bánh chè kho, 100 chiếc bánh ít tượng trưng cho lễ vật của 100 người con dâng lên mẹ. Tiếp đến là phần tế nữ, đội tế nữ gồm 14 cô gái, thanh tân, có nhan sắc và học vấn, tiến hành nghi lễ tế. 14 cô gái mặc áo dài đủ các màu, đầu đội khăn kim tuyến, chân đi hài thêu, thắt lưng lụa, chủ lễ mặc hoàn toàn màu đỏ. Tế nữ là khâu thu hút sự chú ý nhất trong phần lễ. Sau nghi lễ tế, hội diễn ra với nhiều hoạt động bằng các trò chơi dân gian cùng các chương trình văn nghệ, có phần ca hát những bài hát ca ngợi mẫu Âu Cơ, Các thực hành nghi lễ tế, rước, các trò chơi dân gian phản ánh đời sống vui tươi, trù phú, ấm no hạnh phúc, nhờ ơn phù trợ thiêng liêng của quốc mẫu và tiền tổ giống nòi, quốc tổ Lạc Long Quân, các đời vua Hùng Vương dựng nước và giữ nước. Lễ hội năm nay được tổ chức ngay trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã thu hút được đông đảo du khách đến tham dự.
Ngày 8 tháng 1 2023, tức ngày 7 tháng Giêng năm Quý Mão, chùa Tùng Lâm Ngọc Am, phường Hồng Hà, thành phố Bái đã tổ chức lễ Húy Nhật sư tổ Thích Đàm Phúc. Sư tổ Thích Đàm Phúc, thế danh là Hoàng Thị Phúc, sinh năm 1860 tại làng Vĩnh Khê, xã An Dương, huyện An Dương, tỉnh Hải Phòng. Người xuất gia năm 19 tuổi, trải qua những năm tháng tu tập tại các ngôi chùa miền xuôi, đến tháng 5 1946, người lên Yên Bái chăm lo xây dựng giữ gìn ngôi chùa Tùng Lâm và sau này chính thức trụ trì chùa. Ngày 7 tháng Giêng năm Giáp Thìn 1964, sư tổ Thích Đàm Phúc viên tịch tại chùa, hưởng thọ 104 tuổi. Trong cuộc đời hoạt động Phật pháp, sư tổ Thích Đàm Phúc đã có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn, tôn tạo chùa Tùng Lâm, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội. Người từng là đại biểu dự đại hội đại biểu thành lập Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam và vinh dự là một trong hai tăng ni cao tuổi nhất tại đại hội được yết kiến Bác Hồ. Sư tổ còn tham gia Mặt trận Việt Minh, Hội Liên hiệp Việt và là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái. Sau phần nghi lễ cúng dường, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo thành phố Yên Bái cùng các tăng ni Phật tử đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn thành kính, tưởng nhớ tri ân đến sư tổ Thích Đàm Phúc và cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà ấm no hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, năm nào cũng vậy, sau Tết Nguyên đán, lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Yên Bái sẽ tăng hơn so với ngày thường, dễ xảy ra tình trạng ùn ứ tồn đọng. Do đó, để đảm bảo các con phố, tuyến đường văn minh, xanh sạch đẹp thì việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt thường xuyên đúng cách là điều cần thiết vào thời điểm này, phản ánh của phóng viên thời sự. Trên địa bàn thành phố Yên Bái, sau Tết, lượng rác thải ra đã tăng rất nhiều lần so với ngày thường. Các công nhân thuộc đội vệ sinh môi trường 2, công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành, Yên Bái đã chủ động trang bị những vật dụng thiết yếu để thuận tiện cho việc thu gom tất cả các loại rác sinh hoạt. Chị Trần Thị Hạnh, công nhân đội vệ sinh môi trường 2, công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành, Yên Bái, nói.
Công việc sau Tết thì số lượng rác nó cũng gấp đôi với những cái lượng rác của trước Tết, vì là những cành cây, cành đào, hoa, ta dọn nhà thì người ta vứt ra cũng cồng kềnh lắm. Chúng tôi hết sức cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao thôi. Nói chung là công việc thì cũng vất vả so với những ngày thường.
Những ngày sau Tết Nguyên đán, lượng rác thải tăng lên đột biến, nhiều cành đào cây cảnh vứt ngổn ngang, kéo theo đó là nỗi vất vả của những công nhân vệ sinh môi trường trong quá trình xử lý rác thải. Với lượng rác thải lớn đổ ra mỗi ngày, nếu không được thu gom xử lý kịp thời, triệt để, sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Bà Trịnh Thị Nhị, đội trưởng đội vệ sinh môi trường 2, công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành, Yên Bái cho biết.
Để đảm bảo cho phố phường xanh sạch đẹp sau những ngày đón xuân ấy, thì cái công tác vệ sinh môi trường của chị em là nói chung là rất vất vả. Chúng tôi là huy động 100% quân số xuống đường. Khi mà Tết xong đấy, cái lượng rác nó coi như là cái khối lượng nó rất là nhiều. Thế để mà phố phường sạch đẹp ấy là chị em là không phải là làm như ngày thường, mà cái khối lượng công việc rồi cái cường độ lao động ấy là phải gấp 3, gấp 4 lần ngày thường. Rồi thì để phục vụ cho có cái khu vui chơi của bà con thì là chứ phố đi bộ ấy là ngày mùng 1 là công nhân vệ sinh vẫn phải làm, thì phố phường nó mới sạch đẹp như thế.
Cùng với sự nỗ lực của đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường thì hiện nay nhiều hộ gia đình trên địa bàn thành phố Yên Bái đã có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường đường phố bằng việc quét dọn vỉa hè, bỏ rác thải sinh hoạt đúng giờ, tập kết rác đúng nơi quy định, qua đó góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn cảnh quan môi trường thông thoáng, sạch đẹp. Chị Nguyễn Thị Linh Hằng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Gia đình em thì cũng là gia đình hộ kinh doanh, thế cho nên là cái lượng rác thải sau Tết thì cũng rất là nhiều. Thế nhưng mà gia đình vẫn luôn có ý thức là gom đầy đủ rác thải đúng giờ này, đúng giờ quy định, và gom vào các thùng xốp để cho các anh chị bên môi trường thu gom đúng giờ.
Sau Tết, đào quất, rác thải sinh hoạt sẽ gia tăng hơn so với ngày thường. Do vậy, để xử lý dứt điểm rác thải ùn ứ cùng với sự cần mẫn của các công nhân vệ sinh môi trường, thì mỗi gia đình, mỗi người dân cần có ý thức hơn trong việc tập kết và phân loại rác thải để đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trong những ngày đầu năm mới. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 1, cử tri Cộng hòa Séc đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 để lựa chọn ra người thay thế ông Miloš Zeman, xét nhiệm kỳ vào tháng 3 tới. Cuộc bầu cử lần này sẽ là cuộc cạnh tranh giữa cựu tướng lĩnh quân đội Pete Paven và cựu thủ tướng Andrej Babiš. Ở vòng 1 của cuộc bầu cử diễn ra cách đây 2 tuần, không ai trong số 8 ứng cử viên nhận được đa số phiếu. Ông Paven vốn là cựu chủ tịch Ủy ban quân sự của NATO, là một chính trị gia mới nổi. Ông tán thành việc hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Và tương lai của Cộng hòa Séc gắn liền với tư cách thành viên của Liên minh châu và NATO. Theo các cuộc thăm dò dư luận, ông Paven có khả năng giành được 57% phiếu ủng hộ. Trái lại, cựu thủ tướng Babiš nhận được sự hậu thuẫn của tổng thống đương nhiệm là người có quan điểm hoài nghi châu và chống người di cư. Ông Babiš từng làm thủ tướng Cộng hòa Séc trong giai đoạn 2017-2021, đang vướng phải một số bê bối ngay trước thềm cuộc bầu cử. Cụ thể, vài ngày trước cuộc bỏ phiếu vòng 1, ông đã được một tòa án tại Praha tuyên trắng án về tội gian lận trong vụ kiện trị giá 1,8 triệu euro liên quan đến trợ cấp cho EU. Ông Babiš khẳng định các cáo buộc chống lại ông mang động cơ chính trị. Các điểm bỏ phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 tại Cộng hòa Séc sẽ đóng cửa vào chiều 28 tháng 1 giờ địa phương. Ngày 27 tháng 1, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết nước này sẽ không cho phép Liên minh châu EU mở rộng biện pháp trừng phạt nhằm vào lĩnh vực năng lượng hạt nhân của Nga, đồng thời sẽ phủ quyết tất cả các lệnh trừng phạt liên quan. Thủ tướng Ukraine Denis Sihan hồi đầu tháng này cho biết ông hy vọng EU sẽ đưa công ty năng lượng nguyên tử của Nga vào danh sách trừng phạt mới. Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ tháng 2 năm ngoái, các nước phương Tây không trực tiếp áp đặt trừng phạt công ty này. Trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 27 tháng 1, Thủ tướng Hungary nhấn mạnh các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng hạt nhân của Nga sẽ bị từ chối, đồng thời không cho phép gói trừng phạt mới làm gia tăng lạm phát ở Hungary. Nhà máy điện hạt nhân do Nga xây dựng ở Hungary có 4 lò phản ứng hạt nhân, bắt đầu vận hành từ năm 1982 đến năm 1987, với tổng công suất lắp đặt khoảng 2.000 MW. Đây là nhà máy điện hạt nhân duy nhất ở Hungary cung cấp khoảng một nửa lượng điện tiêu thụ trong nước này và sử dụng nhiên liệu hạt nhân từ Nga. Theo thỏa thuận ký kết giữa Nga và Hungary năm 2014, Hungary sẽ mở rộng nhà máy điện hạt nhân và bổ sung thêm 2 lò phản ứng mới do Nga sản xuất. Thủ tướng Orbán trước đó nhiều lần phản đối việc trừng phạt Nga, đồng thời nhấn mạnh lệnh trừng phạt sẽ chỉ gây tác dụng ngược cho nền kinh tế châu Âu. Trong cuộc họp của Ủy ban khẩn cấp về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng giai đoạn khẩn cấp của đại dịch vẫn chưa kết thúc khi số ca tử vong vẫn gia tăng, đồng thời cảnh báo phản ứng toàn cầu đối với cuộc khủng hoảng y tế vẫn còn hạn chế. Theo Tổng giám đốc WHO, tỷ lệ tử vong hàng tuần đã giảm xuống dưới 10.000 ca vào tháng 10/2022 nhưng đã tăng trở lại kể từ đầu tháng 12, trong khi việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế COVID-19 ở Trung Quốc đã dẫn đến số ca tử vong tăng đột biến. Tổng giám đốc WHO cho biết các vaccine phòng bệnh, xét nghiệm và phương pháp điều trị đóng vai trò quan trọng cho việc cứu sống các bệnh nhân và giảm bớt áp lực cho hệ thống y tế. Tuy nhiên, ông Tedros cho rằng ứng phó toàn cầu với dịch bệnh vẫn còn lúng túng. Tính đến nay, thế giới đã ghi nhận 665 triệu ca mắc COVID-19. Trong đó có hơn 6,7 triệu ca tử vong đã được báo cáo lên WHO. Tuy nhiên, cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc luôn nhấn mạnh rằng con số thực sẽ còn cao hơn nhiều. Trong khi đó, hơn 13,1 tỷ liều vaccine phòng ngừa SARS-CoV-2 đã được sử dụng trên toàn thế giới. Hỏa hoạn bất ngờ thiêu rụi Vương cung Thánh đường, Thánh Mark, một nhà thờ được xếp hạng di sản thủ đô London của Anh. Đám cháy xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 26 tháng 1 giờ địa phương. Ngọn lửa đã nhấn chìm nhà thờ cao 2 tầng ở phía tây bắc London. 80 lính cứu hỏa và 12 xe chữa cháy đã được huy động đến hiện trường. Người dân được khuyến cáo tránh đường qua khu vực nhà thờ. Những cư dân gần đó được yêu cầu đóng tất cả cửa sổ và cửa ra vào để tránh khỏi bụi độc hại. Phải đến 2 giờ 22 phút ngày 27 tháng 1, đám cháy mới được kiểm soát. May mắn là không có thương vong trong vụ hỏa hoạn này. Được xây dựng từ năm 1846, Vương cung Thánh đường Thánh Mark là nhà thờ từ triều đại Victoria II với những bức tranh khảm của gia tộc Salviati. Sàn lát đá cẩm thạch là một trong những điểm nhấn thu hút trong nhà thờ. Đây cũng được mô tả là kho tàng kiến trúc lịch sử của Anh.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở vòng 4 FA Cup, pha lập công duy nhất của trung vệ Nathan Ake đã giúp Man City vượt qua Arsenal với tỷ số 1-0 và đoạt vé vào vòng đấu tiếp theo. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả Man City lẫn Arsenal đã không ngần ngại đẩy cao đội hình tấn công. Không ít cơ hội đã được tạo ra, song đáng tiếc không bên nào tận dụng thành công trong 45 phút đầu tiên. Thế trận cởi mở tiếp tục được duy trì trong hiệp 2 và tới phút 64, Man City đã tìm được bàn thắng phá vỡ thế quân bình nhờ khoảnh khắc lóe sáng của trung vệ Nathan Ake. Trung cuộc, Man City đánh bại Arsenal 1-0 để giành vé vào vòng 5 FA Cup. Tiếp tục với những thông tin chuyển nhượng đáng chú ý, hậu vệ phải Malo Gusto đã trở thành người của Chelsea với mức phí khoảng 26 triệu bảng và sẽ cập bến Stamford Bridge vào cuối mùa giải năm nay. Ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2023, Chelsea đã vượt mốc chi 150 triệu bảng để mang về 6 tân binh. Tuy nhiên, ban lãnh đạo The Blue chưa quyết định dừng lại khi liên tục tấn công Lyon với mong muốn sở hữu hậu vệ phải tiềm năng người Pháp Malo Gusto trước lúc phiên chợ mùa đông đóng cửa. Về phía Lyon tỏ ra cứng rắn với hy vọng giữ chân Gusto đến ít nhất là hết mùa giải năm nay sau thời gian đấu trí. Các bên liên quan cuối cùng cũng tìm ra giải pháp. Chelsea đã đồng ý chi tiền ngay trong tháng 1/2023, nhưng cho đội bóng Pháp mượn đại tài năng này 19 tuổi đến mùa giải năm nay. Chuyển sang thông tin về quần vợt, Novak Djokovic đã có lần thứ 10 vào chung kết Australia mở rộng sau khi giành chiến thắng trước Tommy Paul ở trận bán kết. Trong lần đầu tiên vào đến bán kết của một giải Grand Slam, tay vợt người Mỹ Tommy Paul tỏ ra thiếu bản lĩnh trước khi thua set đầu 5-7. Khoảng thời gian còn lại chứng kiến sự áp đảo vượt trội nghiêng về Novak Djokovic. Những pha điều bóng chính xác giúp tay vợt 35 tuổi ghi được 4 break để thắng set 2-6-1 và set 3-6-2. Giành chiến thắng sau 2 giờ 20 phút thi đấu, Novak Djokovic có lần thứ 10 vào chung kết Australia mở rộng.
Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 1 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 17 tới 19 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 14 tới 16 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 tới 12 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 7 tới 9 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 17 tới 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 tới 12 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây không mưa, sáng có mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 tới 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 tới 12 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, Km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.